Good afternoon các bạn. Các bạn khỏe không? Các bạn no chưa? Các bạn ngủ đủ chưa? Các bạn có mát đủ chưa? Nếu mát chứ đủ thì cùng nhau quản. Chắc nữa đó, các bạn nào mà có người nào mà các bạn muốn cầu nguyện, thì dù như là cầu nguyện để mà họ được siêu thoát, hay là các bạn cầu nguyện để mà họ được bình an, người bệnh thì hết bệnh, hay là bất kỳ cái loại cầu nguyện gì đó, cầu siêu quán gì, các bạn ra ngoài đó đưa tên cho các anh chị đó, rồi mình sẽ cùng nhau cầu nguyện. Bây giờ thì được hết đó, thì xin các bạn bỏ ra khoảng 3 phút để mình niệm Phật, để mình cầu nguyện trước rồi đó. Thì xin các bạn đó, tâm mình nghĩ tới một cái người nào đó, hoặc là cái người đã quá cố, bạn bè, anh em, chị em, cha mẹ, chồng vợ của mình, hoặc là một cái người thân nào mình đang thấy là họ cần sự cầu nguyện đó, thì mình sẽ niệm Quan Thế Âm Bồ Tát để mình cầu họ. Các bạn cùng thầy niệm, mình niệm chừng 3 phút hết. Mình hy vọng rằng cái sức mạnh của cái tập thể đó, nó sẽ giúp cho cái sự cầu nguyện của mình được lớn đứng, và những cái người mình cầu đó thì chắc chắn là họ nhận được cái sự an lạc ngay.
Bồ Tát Quang Thế Âm, 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 Bồ Tát Quang Thế Âm.
Chúng con xin thỉnh cầu Đức Quang Thế Âm Bồ Tát gia bị cho những cái người mà đã khuất bóng, cũng như người mà đang cần sự hồi hướng và sự giúp đỡ của ông Bồ Tát. Mà các vị đang ngồi đây hình dung ra, thì xin Đức Quang Bồ Tát làm cho những cái vị đó được an lạc và siêu thoát. Chúng con cũng xin đặc biệt là cầu nguyện cho cô Trương Thị Trâm, Canada, cô đã mới mất đây khoảng tuần đó, thì cũng xin được chư Phật chư Bồ Tát luôn gia vị cho cô ta. chốc nữa các bác có ai mà có cần cầu nguyện thì xin đưa cái giấy cho mình sẽ cùng nhau cầu nguyện. Cái đề tài hôm nay là những cái thói quen chướng ngại cái sự vãng sinh của mình. Thầy muốn kể cho các bạn nghe một câu chuyện nhỏ trước khi mình học bài. Là cách đây khoảng năm rưỡi, gần hai năm đó, thì bên Canada có cái cô tên là cô Tương Thị Trâm, cô Trâm. Cô này thì là cô bên Montreal đó, cô mới đi qua bên này học đạo. Thành ra cô thường thường là tới cái chỗ mà thầy trú ngụ đó và đi ITC là cái chỗ mình tập để mà cô thường ngày để mà cô mà tập luyện cũng như là ngồi thiền. Thì cái chương trình của thầy là cứ 6 giờ sáng đó là tới ngồi thiền từ 7 giờ. Rồi 7 giờ đó thì làm exercise yoga tới 7 rưỡi, rồi sau đó rồi đó thì là tiếp tục ngồi thiền từ khoảng 9 giờ ngồi thiền tới 10 giờ. Sau đó thì cô đi nấu ăn. Thì có nhiều người nấu ăn nhưng mà cô là một trong mấy người ở đó nấu ăn đó. Thì công việc nó bữa sáng như vậy, bữa trưa lại đó thì cô ăn xong rồi thì là có lại là cô đi nghỉ một xíu rồi cô mới bắt đầu viết cái phẩm gọi là cái phẩm thập hành trong kinh Hoa Nghiêm. Thì ngày nào cũng làm như vậy cả. Rồi đến tối đó thì khoảng 6 giờ 6 rưỡi gì đó thì cô đi đi tập Càng Khôn Thập Linh. Rồi 10 giờ là về tới nhà. Thì nó điều đặn như vậy lắm. Thì cái chủ yếu nhất, cái pháp môn mà chính nhất của cô là cô học cái kinh Hoa Nghiêm và mà tập theo ngồi thiền. Mà cái nguyện của cô này là cái nguyện xin được vãng sanh Cực Lạc. Đó. Tại vì là mình làm bất kỳ công đức gì là cũng có thể được vãng sanh cả. Thì cô là cô nguyện xin vãng sanh. Thì cái chuyện xảy ra mà gần đây biết là sau khi Tết rồi thì cô về nhà lại, cô đi về Montreal lại. Thì cô đi về Montreal lại vì trời lạnh rồi nhiều chuyện lắm. Cũng là mình gọi là giống như là isolate. Ở bên này thì vui quá, lúc nào có bạn mà có đồng môn nói chuyện. Bên kia thì bên Canada cô về lại thì không có người đồng môn đấy mà tu tập như bên này nè. Thế nó buồn, sinh nó buồn. Rồi sau đó thì là té, gãy xương nữa, đi không được nữa. Rồi mẹ cô lại bệnh nữa, nhiều chuyện dồn dập. Thì từ lúc cô về sau đó rồi thì cách đây chừng 2-3 tháng thì cô mới phát triển cái bệnh là phổi. Cái bệnh phổi thì là trong vòng rất là máu thì là cách đây chừng 2 tuần thì cô mất. Thì cái trước khi mà cái mất đó, thì nó có nhiều chuyện xảy ra như vậy. Là một ngày trước đó thì thầy còn nói chuyện với cô ta. Thật sự phải nói với cô, nói về hai người em của cô và mấy anh em mà bên Montreal thì gồm có 3 người mà chắc nhiều người ở đây biết là Lan Hương, Liên với là Chi, 3 người. Thì trong cái lúc mà nói như vậy thì thầy nói là bây giờ nhận lại với cô Trâm là đừng có chờ đợi ai cả, mình phải theo cái tiếng niệm Phật và theo cái lòng tin của Phật. Mà theo lòng tin tức là mình tin tưởng là Phật sẽ cứu, nhưng mà mình hệ mà thấy cái hào quang và hệ thấy nghe được cái tiếng niệm Phật trong tâm của mình thì mình giữ đó, chứ đừng có chờ thầy. Tại vì thầy có hứa với cô là nếu mà thầy mà qua được Canada thì thầy sẽ hồi niệm cho cô. Thì sau khi mà cô nghe cái băng xong rồi thì đặc biệt là cô nói là như vậy thì tôi sẽ đi. Rồi cô đòi giật cái ống ra. Thì mấy người mà xung quanh thì họ mình nói là chưa được đâu, bây giờ phải hỏi bác sĩ. Rồi đồng thời đó là để mà mời các thầy gia đình tới cái đã. Nhưng mà tính nguyên tắc là đồng ý rồi. Thì mà con đồng ý. Thì 2 giờ rưỡi đồng hồ sau thì các thầy tới. Trong khoảng 2 giờ rưỡi đó thì mấy người anh chị em trong nhóm đó không nhận niệm Phật mà đọc 10 cái hành nguyện của Phổ Hiền. Tại vì chắc là mấy bà còn nhớ đó là khi mà mình mà chết đó thì mình không đem được cái gì cả, cái nghiệp mà đem mình đi. Nhưng mà cái hành nguyện Phổ Hiền đó, 10 cái nguyện đó thì mình đem đi được. Tức là nó sẽ stick trong đầu mình, nhớ trong đầu mình. Thì cô được lặp đi lặp lại cái nguyện đó nhiều lần lắm và được đọc cái phần kinh này nữa. Và cô niệm Phật cô và sung sướng. Mà cái mặt mày thì không có hiện ra cái tướng mà tướng chết gì hết. Tự tướng không hiện ra nữa. Thì sau khi mà cô mà nghe như vậy rồi 2 giờ đồng hồ sau thì hai vị tăng mới tới. Rồi tất cả mọi người gia đình trong nhà đều tới cả, đều niệm Phật cho cô cả. Thì tả ra cái chuyện này không ai biết cả, là không ai giật ổng ra cả, không có lấy cái ổng ra, thầy tượng lấy cho ổng ra, tả ra không phải này, không lấy cho ổng ra này, mà chỉ còn 20 phút sau thì là cô vãng sanh. Mà không phải là mê man, mà cũng không phải là vì giật ổng ra mà chết, mà thật sự là cô làm chủ được cái tình trạng đó. Thì thầy nghe nói là hai ba người bên kia họ mà điện thoại là nói cho biết là cái mặt thì cũng như lúc sống vậy đó, nó không có đen xám lại, nó cũng có hiện ra cái tướng chết, mà nó cũng có cái gì mà mình gọi là có cái khó khăn gì cả. Thì bây giờ cái đó là cái điều mà mình đáng mừng, là bởi vì là lúc chết mà được đi một cách nhẹ nhàng như vậy và hình thù đẹp đẽ như vậy là cái chuyện tốt. Thì bây giờ cái chuyện vãng sanh đó, mình ngồi mình ngồi mình nhìn lại thì nó có nhiều cái chuyện mà mình phải cần bàn luận ở trong đó, là làm sao mình biết được là mình có vãng sanh hay không, và làm sao mình có thể chắc chắn được là mình có thể vãng sanh được hay không. Và lần trước đó, thì thầy còn nói ra nhiều cái đề tài mà rất là quan trọng trong chuyện tu hành, để mình gọi là những cái mẫu chốt để mình nhớ có tự mình có chắc chắn được vãng sanh hay không, cái công phu mình được hay không đó. Thì dù điều thứ nhất là khi mà cái thân mà tan rã, mình có làm chủ được cái sự bất động, mình không bị sợ hãi hay không khi mà thân mình bất động. Cái thứ hai, khi mà đau quá ra thì mình có thư giãn được không, và cái tâm mình có thể giãn được để cho mình nhớ cái tiếng niệm Phật. Thứ ba, khi mà bao nhiêu energy của mình đó, nó tan rã ra rồi đó, thì mình có thể làm cho energy nó lên đến đỉnh đầu hay không. Thì mình bạc biết đó, cái mà kinh nghiệm của những vị thiền sư cả Tàu, cả Nhật Bản, cả Ấn Độ, cả Tây Tạng, tất cả mọi người mà thiền sư mà họ tu tập rồi đó, mà lâu năm đó, thì càng bị mà gọi là lão thiền sư đều nói chuyện như vậy này. Cho nên là càng rất hay. Nếu bác mà tìm hiểu cái tài liệu thì bác thấy là một cái sự đặc biệt là Đông Tây đều giống nhau cả, là họ kinh nghiệm thấy rằng đó là cái ánh sáng nó mở bùng ra khi mà họ ở trong cái cảnh giới thiền định đó. Thì cái lý do là cái gì? Lý do là mình gọi là cái năng lượng ở phía dưới, người phía dưới từ cái vùng mà dưới bụng mình á, vì cái xương cùng của mình á, nó đi lên rồi cái tâm luân lên chỗ giữa ngực này, và bao nhiêu năng lượng đến đầu mình á, nó dồn xuống, nó gặp nhau ở tâm luân ở đây. Sau khi nó gặp nhau rồi đó, cái năng lượng đó cuối cùng cả đó, nó là cái hội tụ của tất cả cái thói quen, tức là cái thói quen, cái tập tục, tất cả chuyện mình làm trong đời đó, bây giờ nó gọi lại, nó pack lại, nó dồn lại vô trong một cái năng lượng nhỏ thôi. Mà giống như mình gọi là hologram vậy đấy, tức là nhỏ xíu cái năng lượng đó nó nằm ở trong người mình, tức là nó có thực tài, nó có nằm trong người mình cái năng lượng đó. Đến lúc mà mình cái giây phục mà cuối cùng cả đó, gọi là mình đi vào cửa tử đó, cái giây phục cuối cùng cả đó, thì cái năng lượng này nó sẽ chọn một trong bảy cái chỗ mà mình gọi là cái chỗ nào mà cái thói quen của mình làm nhiều nhất, thì nó sẽ hút cái năng lượng về chỗ đó, và nó làm cho cái vùng đó nóng. Cho đến 6-7-8 giờ đồng hồ rồi đó, thì mình rời cái đầu đó, hay rời chỗ nào trong người mình đó, trong 7 chỗ, thì mình sẽ thấy có một trong 7 chỗ nó nóng. Thì khi mình chết đó, mình có làm chủ được cái năng lượng đó hay không? Ví dụ như mình không làm chủ được thì cái năng lượng đó nó vô trong bụng của mình, thì mình có lẽ làm ngạ quỷ, ví dụ như vậy. Hay là xuống đến đầu gối thì mình bây giờ làm thấp hơn nữa, hay làm địa ngục vân vân. Và cái việc tu hành của mình, mình có làm chủ được cái năng lượng nào không? Vì cái năng lượng đó là chứng tỏ rằng là mình có thực tu, và mình thật sự đó chuyển hóa được con người của mình. Thế nên mình nói về cái chuyện bất động, mình nói về cái chuyện sợ hãi, mình nói về cái chuyện cái năng lượng của mình, mình nói về cái lòng tín tâm của mình đó, là khi mà cái óc nó tan rã ra, cái tư tưởng nó không thể formulate được nữa, mình không thể khởi cái tư tưởng nữa. Trong cái lúc cái khoảng không gian mà nó rời rạc như vậy đó, cái lòng tin của mình vẫn còn để mà giữ duy trì gọi là cái hướng sống của mình hay không. Thế nên có những cái điểm đó mà trong cái bài trước đó nó rất là quan trọng để biết rằng là cái những cái chuyện mình phải cần làm. Trong cái bài này thì mình tiếp theo cái sự suy tưởng đó đó, là mình hỏi qua thử là những cái thói quen nào là chướng ngại lúc sống đó, là chướng ngại mà rồi khi mình chết đó, thì mình không làm chủ được. Thì bây giờ thầy xin bắt đầu cái bài này. Cái mô hình tổng quát của mình á, là mình mô hình mình phải dựa vào cái triết lý mà hay là cái đạo lý mà căn bản nhất của Phật giáo. Mấy bà có biết cái đạo lý mà căn bản nhất của Phật giáo là đạo lý chiến không bà? Bà biết không? Có người nào biết cái đạo lý mà căn bản nhất của Phật giáo là đạo lý gì? À, giỏi quá. Nhân và quả. Đó là cái đạo lý hay là cái triết lý mà mình cũng gọi là cái lối sống quan trọng nhất, là cái lối sống mà theo nhân quả. Cái thói quen ở đời này là cái nhân thì đưa tới cái cuộc sống mai sau. Tức là cái cuộc sống mai sau nó chi phối bởi cái thói đời này. Mà do đó bây giờ mình ngồi mình nhìn cái đời này là mình bị chi phối bởi cái đời trước. Tại sao bây giờ mình có những hành động và suy nghĩ theo kiểu này? Là bởi vì đời trước mình đã từng làm những cái chuyện đó và nó tạo ra một cái lỗi, mình gọi là một cái nề nếp rồi. Cho nên cái đó là một cái thói quen. Và cái thói quen này tức là quan trọng. Đức Phật dùng một cái chữ rất là sâu sắc gọi là tập khí. Tập đó, tức là mình làm nhiều lần, gọi là tập khí, là cái energy. Cho nên khi mà nói cái thói quen đó, cái chữ đó nó không hay bằng là cái tập khí. Mà cái tập khí là cái chuyện mà rất là sâu sắc, tức là nó ảnh hưởng từ đời này qua đời khác. Và cái chuyện gì ảnh hưởng tới cái nhân và quả, giữa nhân và quả xảy ra nó còn rất nhiều cái duyên. Và cái duyên này nó không phải là một bạc, nó có thể 5, 10, 15. Có những cái duyên nó làm cho cái nhân làm cho thành quả cho mau. Có những cái duyên đó, thì nó làm cho cái nhân đó từ từ hóa hiện và từ từ biến mất không chừng nữa. Cho nên cái duyên nó sẽ ảnh hưởng cái quả vô cùng. Bây giờ đây mình sẽ tiếp tục nhìn cái mô hình tổng quát này. Bây giờ mình đi sâu một chút nữa. Nhân thì sinh ra gì bạn? Sinh ra quả. Trong đó cái duyên sẽ làm chủ. Và nó sẽ nhiều khi nó có đủ chuyện mà sinh ra cái duyên này. Nhưng mà từ cái đời này qua cái cuộc sống mai sau đó, ở giữa là cái chết đó, thì cái chết này nó cũng bị ảnh hưởng bởi cái thói quen của đời này. Thành do đó mình bỏ thêm một chữ nữa là cái kinh nghiệm ở trong quả trung hữu hay là cái quả chết. Tức là mình thấy là cái đời này này, ở giữa là cái thân trung hữu hay là cái quả chết này, và cái đầu thai kiếp sau. Thì cái giữa này đó, cái vùng giữa này nó ảnh hưởng bởi cái đời của mình, thói quen của đời mình. Các bạn có thể thấy rất là rõ là bây giờ mình chờ tới lúc rồi mình chết rồi mình tu thì không xong. Tại vì cái thói quen của mình nó mạnh mẽ lắm. Mà mấy bạn biết đó là cái thói quen này, cái ví dụ của thói quen là giống như mình, cái energy đó của cái việc làm của mình đó, nó giống như là cái xe chạy vậy đó. Khi mình chạy mà thấy không, nó kéo theo một đống cái gió nữa. Khi bạn ngừng đó, thì cái gió nó vẫn tiếp tục nó chạy theo. Chứ không phải khi bạn ngừng xe là gió nó không có. Khi bạn chạy đó, thì bạn kéo cái gió theo. Xe ngừng, gió tiếp tục đẩy theo. Cái tập khí nó tạo thành một cái đường đó, ở trong cái tâm mình. Mà khi mình ngồi mình không làm gì cả, nhưng mà cái tập khí nó vẫn tiếp tục nó chạy. Và khi mình chết đó, thì mình tưởng là mọi chuyện xong rồi, nhưng mà tại ra là cái tập khí hay là cái thói quen nó vẫn tiếp tục duy trì quá khỏi cửa chết và ảnh hưởng cái kinh nghiệm trong cái quả mà gọi là quả trung hữu của mình. Bây giờ tiếp tục đó, thì bây giờ cái nhân này nó vẫn tới ra cái quả. Và mình thấy cái duyên là chi phối cái nhân quả của mình. Cái thói quen đời này đó, nó sẽ tạo ra cái tâm thức trong quả trung hữu. Và mình biết là có ba cái loại tâm thức. Cái tâm thức đầu tiên là cái tâm thức mình gọi là làm cho mình giác ngộ cái Phật tánh. Tâm thức thứ hai là mình làm cho mình thấy Phật và hào quang của Phật. Cái tâm thức thứ ba đó là làm cho mình đi đầu thai, đọa lạc. Và đó là cái chuyện xảy ra trước khi mình có cuộc sống mai sau. Bây giờ thầy mà làm nhiều lần như vậy đó là vì thầy muốn các bạn chú ý vô, rồi các bạn nhớ. Tôi làm 3-4 lần như vậy là các bạn sẽ nhớ liền. Bây giờ thầy làm tiếp bằng ấy. Bây giờ cũng như vậy này. Từ cái nhân này thì đưa tới cái quả. Ở giữa cái quả là có cái duyên. Bây giờ cái thói quen đời này đó, nó sẽ tạo ra cái đời mai sau. Và cái thân trung hữu này nó quyết định ghê gớm lắm. Thì dù như là bạn mà ở trong cái thân trung hữu đó, mà mình gọi là cái cảnh giới của Phật đó, hay là mình ở trong cái quang minh của Phật đó, thì mình sẽ giác ngộ Phật tánh. Mình không còn đời sau nữa. Các bạn thấy được không bạn? Là mình không còn đời sau nữa. Cái mỗi cái box đó là một cái đời. Cho nên khi những cái người nào mà thấy lúc mà chết rồi mà ở trong cái vòng quang minh, ánh sáng quang minh đó, thì tự nhiên là cái người đó không có đầu thai nữa và họ giác ngộ Phật tánh. Bây giờ cái thói quen thứ hai đó thì nó sẽ đưa tới cái chuyện vãng sinh tịnh độ. Cái thói quen thứ ba đó là cái thân trung hữu này đó nó sẽ đưa mình tới cái đầu thai trong 6 đạo, trong 6 đường. Cho nên mấy bạn biết là mấy bạn biết là cái thân trung hữu này nó quan trọng lắm. Nó quy định cái chuyện xảy ra ở bên kia thế giới. Tức là mình đầu thai cái nào là do cái thân trung hữu này. Và cái này nó quy định bởi cái gì bạn? Bởi cái thói quen đời này. Cho nên đời này mình làm mình không cẩn thận là mình vô thân trung hữu này là nó loạn sang ngầu cả, thì mình đầu thai không được. Tức là mình muốn biết chắc được vạn sinh tịnh độ đó, thì câu hỏi mình đặt ra là mình phải làm cái gì ở đây này? mà buộc một việc mình làm cái gì ở đây thì mình phải biết mình làm cái gì ở đây. Đó, nó rất là dễ hiểu. Bây giờ thầy tiếp tục. Bây giờ cũng là cái mô hình tổng quát như vậy, bảo thì từ cái nhân mà ra cái quả đó, cái thói quen đời này đó, và đưa tới cái kết quả đời sau đó, cái thân trung hữu này chiếm một cái phần rất là lớn. Thầy tiếp tục mình nói ba cái chuyện này. Nhưng bây giờ đó, mình mới khám phá rằng cái thói quen đời này nó cũng có thể chia làm ba loại, mà ba cái loại này nó dẫn tới ba cái loại kia. Nó có ba cái nhóm thói quen đó mà mình thấy rất là quan trọng, và ba cái nhóm thói quen này đó nó xảy ra ở ngay trên người của mình chứ không phải đâu cả. Bây giờ mình vẫn tiếp tục làm, các bạn thấy bốn lần là các bạn nhớ rồi. Thói quen đời này nè, tâm tức tâm quả trung hữu, cái này là cái đời sau nè. Bây giờ đó, nếu mà mình mà có làm cái thói quen gì đó mà được cái thân trung hữu của nó là quang minh đó, thì mình giác ngộ Phật tánh. Nếu mình làm cái điều gì đó trong đời này đó mà mình chết mà thấy Phật đó thì mình mới được vãng sanh tịnh độ. Nếu mình làm cái chuyện gì trong đời này nè, mà khi mình chết đó, mình không thấy được Phật mà mình thấy toàn là cái cảnh gọi là ô nhiễm, cái cảnh mà giao hợp của các giống đực giống cái, thì mình sẽ đầu thai trong sáu đạo. Bây giờ đó, những cái chuyện mình có thể có được, những cái dụng cụ để mình tu, và cái dụng cụ, cái chỗ mà khởi lên cái thói quen đó, thì nó nằm ở nơi cái tâm linh, cái thể xác, nơi cái lối sống, nơi cái tâm lý và nơi sự hiểu biết của mình. Cho nên cái mô hình này nó rất là giản dị, mà nếu bạn ngồi bạn nhìn hồi thì bạn thấy rằng là tại ra là mình làm chủ đời mình không khó lắm, không khó lắm. Nếu mình muốn làm chủ đời mình, nếu mình muốn biết được bên kia như thế nào thì bây giờ mình lo cái sửa cái nhân này. Bây giờ thầy muốn hỏi các bạn một câu rất là giản dị này, mấy bạn có làm chủ được thân trung hữu không bạn? Có bao nhiêu người ở đây thì thấy là mình có thể làm chủ được cái thân trung hữu, xin giơ tay. À, có một người làm chủ thân trung hữu được. Có bao nhiêu người ở đây thì bạn cảm nhận rằng là mình có thể làm chủ được thói quen đời này, mình làm chủ được cái phần bên này, thói quen này, bao nhiêu bạn có thể nghĩ rằng là mình có thể làm chủ được? Rồi, cũng khá. Bao nhiêu bạn nghĩ rằng là mình có thể sửa đổi được cái thói quen đời này, xin giơ tay. Cái đấy là honest, bạn bí mật giơ tay cho thầy biết, thôi đừng sợ, giơ tay có cao một chút xíu. Rồi, cảm ơn bạn. Bây giờ là mình ngồi mình nhìn thì bạn sẽ thấy rằng đó, hồi nãy cái người mà làm chủ ở bên kia có hai người thôi. Có hai người, một người nghe lộn, một người thì là nghe đúng. À, còn mà làm chủ hay là mình nói làm chủ thói quen thì mình thấy rất ít. Nhưng mà sửa cái thói quen thì mình thấy gần như là tất cả mọi người đều nhận biết là mình sửa được cái thói quen của mình. Cho nên là bây giờ mình chọn cái con đường mà least resistance. Tại sao mình chọn bên kia chi khổ á? Cái chọn con đường ai làm được cả, dễ nhất. Thế nên mình sẽ chọn cái con đường mà mình gọi là làm sao mà sửa cái thói quen ở đời này. Tức là mình không đặt cái chuyện là mình sửa cái gì, mà mình đặt cái chuyện là sửa như thế nào. Và bây giờ đó, cái định nghĩa tu là sửa đổi đó, là cái định nghĩa nằm chỗ này này. Bây giờ cái định nghĩa mà tu là tiến hóa đó, tức là cái định nghĩa mà làm sao mà mình ở trong cái vùng này thì gọi là tu là tiến hóa. Nếu mà đặt định nghĩa tu là gì, tu là tiến hóa nghĩa là tu ở trong cái vùng này này, làm sao mình đạt tới cái vùng này. Mà tu là sửa đổi là nghĩa là sao? Là khi mình dùng cái chữ tu ở trong cái phạm vi này. Đó. Bây giờ sau khi mình có cái mô hình tổng quát rồi, mình thấy được rõ ràng là mình có thể làm chủ được và sửa đổi cái đời rồi, thì mình có thấy được đây là những cái vùng để mình sửa đổi. Vì cái thói quen nằm ở trong cái vùng này, nó không nằm xa xôi lắm, nó không nằm bên ngoài, nó nằm trong cái vùng này. Thế nên bây giờ mình sẽ từ từ mình tìm hiểu làm sao mình sửa được cái vùng này. Đó. Nếu mà bạn mà quay cái cấu trúc của cái bài này của thầy đó, thì bạn biết là thầy theo cái mô hình gọi là tứ diệu đế để mình thầy làm cái bài này. Nó không ra ngoài cho cái triệt liệu tự dụ đấy. Bây giờ đó mình sẽ tiếp tục bài. Nhân thì đưa tới quả, và cái duyên thì lúc nào nó cũng ở giữa để tạo cái, cho cái xúc tác, cho cái nhân thành quả hay là cái nhân không thành quả do cái duyên. Và mình biết được đó là một phần bên này đó thì gọi là cái đời này hay là đời sau, thân trung hữu ở giữa, là mình biết chắc chắn. Bây giờ đó, nếu mà mình sống theo cái lối sống thiền đó, và mình sẽ định nghĩa như thế nào lối sống thiền đó, thì mình biết chắc là khi mà mình chết đó thì mình gặp được quang minh, và cuối cùng cả thì mình sẽ giác ngộ Phật tánh và không đầu thai nữa.